Xin chào quý vị khán giả đang nghe tiết mục Mái Ấm Gia Đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này thì Bích Ngọc mời quý vị đến với câu chuyện của một người mẹ. Cái tình huống mà chị đang trải qua nó rất là nhiều những cái áp lực. Chúng ta sẽ cùng nghe những cái tâm sự, những cái chia sẻ của người mẹ này.
Mình cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Hai vợ chồng mình luôn trong trạng thái căng như dây đàn khi nói đến chuyện dạy con và công việc. Cả hai vợ chồng mình đều đi làm toàn thời gian, thậm chí còn overtime vì đặc thù công việc hay phải làm cả kíp và cuối tuần. Dù làm nhiều như vậy nhưng mình vẫn cảm thấy chỉ vừa đủ để chi trả tiền bill, tiền học cho con cái và tiền trả góp. Bản thân mình còn phải phụ giúp gia đình chồng ở Việt Nam nữa. Hai đứa con trai thì rất ương bướng và nghiện game online. Tụi nó đi học về là lao vào máy tính chơi game. Việc học ở trường rất bỏ bê. Mình thường xuyên nghe cô giáo than phiền vì lén dùng điện thoại để chơi game trong lớp học. Mình đã nói chuyện với con rất nhiều, nhưng nó không bao giờ nghe, lúc nào cũng đóng cửa ở trong phòng. Mình đã đưa con đi tư vấn với cố vấn viên trong trường học, thế nhưng đâu vẫn vào đó. Con không hợp tác và chứng nào tật đó. Mình cảm thấy stress hết sức vì công việc và nuôi dạy con cái. Cảm giác như mình là một người mẹ thất bại. Nhiều khi buổi sáng mình không muốn thức dậy luôn, nghĩ đến cả ngày dài làm việc, rồi lại thấy con mặt nặng mày nhẹ, không nói với cha mẹ lời nào. Mình kiệt sức và chỉ muốn bỏ quách đi đâu đó, nhưng cuộc sống còn quá nhiều thứ phải lo toan, đủ thứ bill rất lên đầu, con cái gia đình thì cứ ngửa tay xin tiền.
Quay trở lại với tiết mục Mái Ấm Gia Đình tối ngày hôm nay thì Bích Ngọc xin được giới thiệu với quý thính giả tác giả Jorina và cũng là chuyên gia tham vấn gia đình. Chị sẽ là người mà cùng đồng hành và chia sẻ với câu chuyện của người mẹ mà chúng ta vừa nghe. Xin được chào chị Jorina.
Xin chào Ngọc và chào thính giả của đài. Lâu lắm rồi mình mới được ngồi nói chuyện với nhau nhờ Ngọc, nhờ phải từ cũng phải một năm rồi nhở.
Chị Jorina là khai trương cho chương trình đầu năm của em bởi vì là cũng gần như là khép lại cái chương trình cuối năm đúng không chị?
Mình rất là cảm kích, mình rất cảm ơn Ngọc.
Khi mà chị nghe cái tâm sự của cái người mẹ trong cái câu chuyện này á thì chị có cái sự đồng cảm như thế nào hả chị Jerry?
Trước tiên thì mình xin được chia sẻ cái sự vất vả và lo toan công việc của bạn, tức là bạn vừa làm việc toàn thời gian lại còn thêm thời gian nữa mà bạn chăm lo không những gia đình nhỏ của mình lại còn gia đình lớn, bố mẹ của mình. Khi mà mình làm như vậy thì mình không có được cái sự thông cảm của chồng, các con thì cũng chưa đủ lớn để hiểu. Cho nên nhiều khi phụ nữ của mình cảm thấy là nó một mình á, cảm thấy cái việc gì cũng đến mình mà mình lại thấy là bất lực khi mà phải nói chuyện và để mọi người hiểu được á, thì cũng là những cái điều mà chính bản thân mình cũng trải qua và rất là nhiều bố mẹ mình nói chuyện cùng á, cũng rối bời trong cái xã hội hiện đại bây giờ.
Chị Jamila nói đúng và đó cũng là cái điều mà chị từng chia sẻ trong cái cuốn sách của mình. Đó là những cái người mẹ di dân như mình đó, mình không chỉ sống cái cuộc đời của mình cho gia đình nhỏ mà mình còn cả một cái gia đình lớn, có thể là đang ở Việt Nam hoặc là có thể đã đoàn tụ với mình ở Úc rồi, nhưng mà mình sẽ luôn luôn lo toan cho cái gia đình nhỏ và cái gia đình lớn của mình, cho nên cái áp lực nó rất là nhiều. Rõ ràng cái chi phí sinh hoạt, những cái áp lực về tài chính ấy, nó là một cái điều tại trong cái cuộc sống hiện tại với tất cả các gia đình, đi đâu cũng nghe mọi người nói là rau và thịt cá thì lên giá quá, rau cũng lên giá, lạm phát thì tăng, xăng thì cũng tăng lên nhiều
quá luôn.
Nhiều gia đình nếu mà họ không có tìm cách để mà họ tăng được cái nguồn thu của mình thì họ phải thắt lưng buộc bụng, phải giảm bớt đi những cái chi phí, cắt được đầu nào hay đầu đó. Cho nên là Bích Ngọc rất là đồng cảm về cái khó khăn về tài chính của cái người mẹ trong cái câu chuyện này.
Mình thấy là có ba cái vấn đề lớn mà mình cần nhìn nhận lại và mình cần đào sâu và tìm cách gỡ hoặc là có những cái thay đổi cần thiết. Cái thứ nhất, bạn ấy cũng có đề cập trong cái câu chuyện đấy là bạn nói cũng phải đến hơn một lần về cái sự mệt mỏi. và cái sự kiệt sức. Và cái này là đúng là làm bố mẹ mà lại còn đi làm full time, là người ta gọi là parental burnout đó, là đó là kiệt sức, quá sức. Cái thứ hai là làm sao để phải giúp con giảm được cái việc nghiện game và nghiện điện thoại. Và cái cuối cùng là bây giờ cũng là cuối năm, có một năm mới rồi, thì mình nhìn lại xem là cái công việc mà mình đang làm á, có lựa chọn nào tốt hơn không, để thứ nhất là có thể tăng thu nhập này, thứ hai là mình có nhiều thời gian linh hoạt cho bản thân mình và cho con cái. Và khi mà mình nói với Ngọc như vậy là có ba cái vấn đề nghe thì rất là riêng biệt, nhưng mà thực ra là nó đều liên quan đến nhau.
Thì có một cái điều mà chị Jenny Lê đề cập, đó là cái sự kiệt sức khi mà mình làm cha mẹ. Nó thể hiện rất là rõ trong cái câu chuyện này, khi mà chị cảm thấy là chị thay đổi thái độ với con cái, hoặc là mình thấy thờ ơ, mình cảm thấy là mình thất bại, một người mẹ thất bại khi mà mình không
đúng
tròn được cái vai. Rất là nhiều người họ nghĩ là những cái vấn đề khó khăn trong cái việc nuôi dạy con cái nó phát sinh từ con. Tức là con có vấn đề, đưa con đi bác sĩ tâm lý, đưa con đi chuyên gia tham vấn, hoặc là gặp thầy cô giáo để nhờ họ giúp đỡ sửa fix cái vấn đề của con mình. Nhưng mà rõ ràng là người Việt mình có câu là nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình, đúng không chị? Tức là mình phải coi lại chính bản thân mình là người phải có vấn đề, là người cần được giúp đỡ trước khi mà nói đến con.
Mình cũng rất là đồng ý với Ngọc như vậy. Mình thấy là chị em phụ nữ mình ấy, không biết Ngọc thế nào, nhưng rất là dễ bị cuốn đi bởi công việc rồi con cái. Nó cứ như là trong cái gen của mình á, là mình muốn làm mọi thứ cho tất cả mọi người, và rồi cái nhu cầu của bản thân mình á, thì mình cứ để ở dưới cùng hoặc là nó không quan trọng. Cho nên là khi mà mình bận rộn với quá nhiều việc mà mình không chủ động có được một cái lịch, một cái thời gian để chăm sóc lại mình á, thì mình rất dễ là bị lãng quên đi và lại quay lại một cái guồng mệt mỏi và kiệt sức như vậy.
Chị Julie Lê có đề cập đến cái vấn đề là kiệt sức khi mà mình làm cha mẹ. Thì nghe kiệt sức thì mọi người cũng hình dung là mình sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, chán nản. Nhưng mà những cái biểu hiện cụ thể, chi tiết của cái tình trạng parental burnout, kiệt sức khi mà mình làm cha mẹ, nó có những cái biểu hiện nào thưa chị?
Thì như Ngọc vừa nói đó là mệt mỏi này. Và bạn trong bạn thính giả có nói là bạn không chỉ mệt mỏi khi với một cái sự kiện hay một công việc nào đấy, mà là mệt mỏi đến mọi thứ trong cuộc sống. Muốn đi xa, tức là bạn muốn thờ ơ, bạn thờ ơ tránh xa các cái mối quan hệ, và tức là không cảm thấy thích thú bên cạnh người thân nữa. Có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực về bản thân, là vai trò làm mẹ, và mình thấy thất bại, mình thấy là mình làm nhiều như vậy nhưng không bao giờ đủ cả. Thì trước tiên là mình muốn bạn hiểu rằng là những cái suy nghĩ tiêu cực đó chỉ là do là mình trong bây giờ là mình đang kiệt sức, chứ thực ra thực tế là nó không phải như vậy. Cần phải có những cái thay đổi, để trước tiên là mình phải cứu mình trước, đúng không Ngọc? Và mình thì thấy là cái này mình làm dễ hơn những cái khác vì nó không phụ thuộc vào ai. Ví dụ như là mình nói chồng nói con, mình cần họ làm này nọ, nhưng mà còn phụ thuộc với họ có hợp tác hay không, và mình có thể chủ động được. Tác hại của cái việc là nếu mình để cái tình trạng mệt mỏi kiệt sức này lâu dài thì nó sẽ dẫn đến là stress, mà stress là mãn tính luôn, lúc nào cũng cảm thấy lo âu, rối loạn lo âu, và nặng hơn thì là dẫn đến trầm cảm. Cho nên là trước tiên là bạn cần nhìn nhận cái đó và có những cái thay đổi chăm sóc quay lại bản thân để cứu mình trước.
Là khi mà mình làm cha mẹ mà mình căng thẳng thì nó lây lan cái cảm xúc đó cho đứa bé luôn. Và Bích Ngọc thấy là rất là nhiều nghiên cứu họ chỉ ra là cái nguồn gốc mà gây ra cái sự căng thẳng đối với trẻ em hay thanh thiếu niên đó, nó không phải là từ việc học ở trường hay là từ bạn bè, mà nó bắt nguồn lớn là từ cha mẹ. Cho nên là làm cách nào để mà mình có thể quản lý được cái cảm xúc và cái sự căng thẳng trong cái cuộc sống của mình. Mình nhận thức được cái điều đó rồi thì mình nên làm như thế nào thưa chị Jerry Lê?
Đầu tiên thì mình nghĩ là mình dành thời gian cho bản thân để vận động, những cái lợi ích của việc tập thể dục này, vận động. Và cái thứ hai là mình cố gắng làm những cái việc mà mình đã từng thích, nhưng mà do là công việc bận rộn rồi con cái, chăm sóc con cái, mình không có thời gian đó. Thì mình hy vọng là trong cái đợt tới, đợt nghỉ này thì bạn sẽ có mấy cái ngày không phải đi làm, ngày nghỉ đó, thì bạn dành một chút thời gian để lấy lại năng lượng cho mình. Chỉ đơn giản nhiều lúc là mình ngủ đến lúc nào dậy thì dậy, chứ không phải vội vã dậy để đi làm rồi để chờ chuẩn bị cho con đi học. thì mình nghĩ là bạn con của bạn cũng 10 với 12 tuổi là cũng có thể tự lo được ăn uống và những cái nhu cầu cá nhân của bạn á. Và về vận động thì dễ nhất và ít tốn kém nhất là có thể là bạn đi bộ hoặc là bạn chạy. Nếu mình thích thì mình có thể tham gia những cái lớp nhảy chẳng hạn. Thì mình làm những cái gì mà nhẹ nhàng, nấu ăn hay là bạn thích nghe nhạc hay đọc sách hay là chỉ là một cái chuyến chạy xe ra biển, lên núi. Tức là tất cả những cái đó mình làm là mình làm cho bản thân mình, là mình từng rất là thích, đúng không? Nhưng mình không có làm nữa vì mình quá bận rộn. Và cái mục đích là để mình cân bằng lại, là cái thời gian này là cho bản thân chứ không phải là thời gian này lại làm việc cho gia đình, con cái này, rồi bắt buộc phải đi kiếm tiền để trả các cái bill. Cái thứ hai là mình nghĩ quan trọng nữa là mình nói chuyện với một ai đấy để hiểu mình. Thì trong cái thời gian này thì bạn đang căng thẳng với chồng, rồi các con chưa hiểu thì chắc là khó tìm được sự thông cảm của chồng con. Có thể là mình kết nối với những người bạn thân của mình. Nhiều khi chỉ là một cái buổi đi cà phê buổi tối đó, từ ví dụ ăn cơm tối xong 2 tiếng thôi thì đi ra ngoài nói chuyện. Thì khi mà mình nói chuyện với các bạn thấy được cái sự thông cảm hơn thì mình cũng đỡ đi. Một cách nữa là mình có thể lên những cái khu retreat để mình tập thiền, tập thở, mình tìm lại được cái sự yên lặng và bình yên cho bản thân. Nó không cần đắt tiền đâu. Có cái đợt vừa rồi mình cũng rất là stress vì công việc á, nghĩa là mình cũng lái xe lên làng mai của thầy Thích Nhất Hạnh á, đi khoảng 2 tiếng, thì lên đấy thì trong vòng có mấy tiếng thôi mà mình đi về và cảm giác rất là thích, rất là bình yên. Mình cảm thấy là mình không có đủ được cái động lực hay là những cái năng lượng để tự làm những cái việc đó một mình. Thì mình nghĩ là cách nữa mình có thể ra bác sĩ gia đình xin một cái giấy để có thể nói chuyện với chuyên gia tâm lý. Thì nhiều khi những chuyên gia tâm lý có những người họ bóc bill thì mình có được 10 cái buổi miễn phí trong một năm á. Thì cái đấy nó cũng rất là giúp ích nếu như mình cảm thấy mình cần một người giúp đồng hành với mình trong cái quá trình chăm sóc lại bản thân mình không tự làm được.
Chia sẻ được với một ai đó, một người bạn, một người mà mình cảm thấy tin tưởng, như chị chia sẻ thì Bích Ngọc cảm thấy là nghiêm trọng rồi đó, là mình cần phải gặp những cái chuyên gia, những cái người tham vấn, những cái người giúp đỡ về mặt tâm lý, về family, về gia đình, để họ có thể giúp đỡ cho mình. Nhiều khi là mình đang trong cái hoàn cảnh mà mình không có nhìn ra được cái vấn đề nó rõ ràng.
Đúng rồi.
Nhưng mà biết đâu một người khác, khi mà họ lắng nghe cái câu chuyện của mình một cách chi tiết, họ lại có thể giúp đỡ mình có được một cái trạng thái tâm lý nó tốt hơn và mình tìm ra được cái ánh sáng.
Cảm giác là có một người đồng hành cùng mình. Vì mình đọc, mình nghe thì mình thấy là bạn làm cái gì cũng làm một mình, đúng không? Cũng không được sự chia sẻ nhiều của mọi người. Mình làm mọi thứ một mình, cho nên là có được một cái người đồng hành cùng trong cái quá trình quay lại chăm sóc bản thân thì nó cũng là một điều tốt.
Đó là cái chuyện mà mình chăm sóc bản thân nè, mình thay đổi từ chính mình cứu mình trước. Và cái vấn đề thứ hai hồi nãy mà chị Jay Lê có đề cập á, chị rất là lo lắng, chị rất là buồn phiền là con nghiện điện tử, là con dùng điện thoại ở trong lớp, con chơi game. Và chị đã phải gặp cô giáo rất là nhiều lần. Cô giáo cũng đã đề nghị người mẹ là đưa con mình đến cái chuyên gia tham vấn ở trong nhà trường á. Nhưng mà chị thấy là không có giúp ích. Đến bây giờ thì nó vẫn chưa có hiệu quả, nó vẫn còn là một cái vấn đề khiến mà chị lo nghĩ và chị cảm thấy là mình bất lực.
Cũng thấy là cái vấn đề mà rất nhiều bố mẹ nói chuyện với mình ca thán. Nhất là sau cái đợt lockdown á, là chính bản thân mình nhiều lúc là mình phải lạm dụng màn hình á, để cho con mình nó xem để nó yên, để mình có thể làm được việc hoặc là mình có meeting á. Thì trong cái thời gian lockdown thì mình nghĩ cái đấy nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, và mình phải mất một thời gian dài để điều chỉnh lại cái thời gian để các con hoạt động rồi làm việc, để giảm bớt cái nghiện màn hình, nghiện game. Các thiết bị điện tử nó có giúp cho mình nhiều việc, tác hại của nó lại rất là nhiều cho cái việc kết nối gia đình khi mà mình không có kiểm soát được nó.
Chỉ có nhắc đến cái việc là con của chị nghiện game, nhưng mà bao nhiêu tần suất, bao nhiêu là gọi là nghiện hả chị? Tại vì Bích Ngọc thấy là trẻ em bây giờ nó dành thời gian trên cái màn hình vi tính rất là nhiều.
Quá nhiều, đúng không?
Không nghiện game thì là sử dụng mạng xã hội đó.
Đúng rồi. Thì một cái những cái dấu hiệu của việc nghiện cũng như là mọi các nghiện các thứ khác là lúc nào mình cũng nghĩ đến nó, lúc nào mình cũng muốn chơi, mình mất kiểm soát là muốn dừng mà không dừng được, và không mà nếu mà không chơi là cảm thấy khó chịu và bứt rứt, có những cái cảm xúc tiêu cực ví dụ như buồn bã thì đó là mình nghĩ đến ngay game để mà xoa dịu nó. và cái nghiêm trọng là cũng như là con của bạn trong bạn thính giả là đã cái việc chơi game, nghiện game làm ảnh hưởng đến cái việc học hành và cái nhịp sống hàng ngày của bạn. Cái dấu hiệu rất là rõ ràng, tức là nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống hàng ngày và mối quan hệ và học hành.
Như nãy chị Trinh có nói là trong cái xã hội hiện tại của mình đó, mình thiếu cái sự kết nối giữa bạn bè với nhau nữa. Nhiều khi mình ngồi bên cạnh nhau nhưng mà mỗi người cầm cái điện thoại, yêu cầu con cái là mình không có được sử dụng điện thoại di động quá nhiều, nhưng mà chính bản thân cha mẹ vừa ăn cơm nhưng mà vẫn check email nè, vẫn đọc tin nhắn nè. Rất là nhiều lúc mà mình không có mindfulness, tức là mình không có dành thời gian và tâm trí 100% cho cái cuộc nói chuyện hay là cho cái người ở bên cạnh mình.
Đúng rồi, thì Ngọc cũng nhớ những ngày xưa mình nhỏ thì mình học xong là mình cầm cái điện thoại, mình đi xuống sân, mình chơi, mình nô đùa, mình nhảy dây với hàng xóm, mình thấy vui lắm. Nhưng mà bây giờ trẻ con cứ ở trong nhà mình rồi ôm cái điện thoại, ôm cái máy tính, và nhiều khi là cái cảm giác ấy nó rất là cô độc. Và khi mà cái cảm giác đó càng ngày càng lớn mà không có chia sẻ với ai, hoặc là bố mẹ không có những cái thời gian với nhau hoặc tổ chức những cái hoạt động cho con cái, sẽ gây nghiện. Tức là gây nghiện là để che giấu những cái cảm giác cô độc. Bản chất cái nghiện, nghiện game cũng như nghiện điện thoại, nghiện những thứ khác đó, tức là khi mà mình chơi thì não bộ mình tiết ra một cái chất nó gọi là dopamine, và mình thích lắm. Và mình khi mà mình thích thì mình càng ngày mình càng chơi tiếp.
Vậy thì trong cái trường hợp này thì người cha người mẹ có thể làm cái gì để giúp cho hai cậu con trai của mình bớt cái thời gian trước màn hình đó chị?
Bạn có nói là bạn đã đưa con gặp tư vấn rồi, thì mình không biết là bạn đã có những cái lời khuyên và đã áp dụng những cái biện pháp nào rồi. Có thể lấy lại điện thoại này, vì 10 đến 12 tuổi thì cũng chưa đến mức là phải cần điện thoại di động. Hoặc là khi mà cho con điện thoại để có những cái cuộc gọi nó emergency á, nó gấp, thì mình chỉ dùng những cái điện thoại chỉ gọi và nhắn được thôi, chứ không cần phải có wifi hoặc là internet màn hình làm gì. Máy tính thì mình khuyên là không nên để trong phòng ngủ của con. Ví dụ như con gái mình là có iPad để học gì đó hoặc là chơi gì đó, nhưng mà cứ sau 8 giờ là con phải để iPad ở ngoài, chứ không mang vào phòng chơi. Thế còn khi chơi thì mình phải có một cái giờ cố định hoặc là đặt một cái giờ nào đó. Quan trọng nhất là bố mẹ phải xem lại xem mình sử dụng điện thoại có quá nhiều hay không. Trước tiên mình phải làm gương, đúng không? Mình bắt đầu hạn chế của mình. Thì lúc đấy mình mới có tâm trí, mình có thời gian, mình để ý con. Và khi mà có nói là con nó khó chịu, mặt nặng mày nhẹ này, thì có bao giờ bạn tìm hiểu xem tại sao con lại như vậy? Có buồn bực về cái gì, hoặc thậm chí là buồn bực hoặc là khó chịu về bố mẹ, thì cụ thể nó là như thế nào? Vấn đề này nữa là có thể con bạn cũng đã hỏng cái việc học hành, tức là không theo được lớp hoặc là không có hứng thú gì nữa. Thế thì mình có cần phải tìm một cái sự hỗ trợ nào đó để lấp những cái kiến thức hỏng, để con tìm lại cái niềm vui trong các môn học hay không? Không cần phải học giỏi tất cả các môn, nhưng mà chỉ có một số môn nếu con thấy mình làm được, theo được thì nó cũng tự tin hơn. Tìm hiểu xem là các mối quan hệ của con với các bạn ra sao. Rồi mình cũng phải có một cái thời gian nào để biết là các bạn rất là bận, các mẹ rất là bận, nhưng mà có thời gian nào, ví dụ như một tuần một lần có 2 tiếng cho một cái thời movie night hoặc là những cái hoạt động chung là cho gia đình hay không, để các con thấy là sau những cái hoạt động mà không cần màn hình đó, tức là người với người, thì thấy nó có ý nghĩa và nó thú vị hơn rất là nhiều là mình ngồi chơi game một mình. Những cái người nghiện game mà bảo dừng game khó lắm, nhưng mà mình nếu mà mình làm thế nào để các con có những cái trải nghiệm mà nó thú vị hơn thế, thì có ý nghĩa và thú vị hơn là thời gian chơi game, thì các con sẽ giảm dần đi một chút. Và cái cuối cùng là bản thân bố mẹ cần phải tập trung vào cái lúc mà cùng con, thì phải tập trung vào cái thời điểm hiện tại đấy, và xem là có những cái con có những cái sở thích như thế nào. Và cái đó mất rất nhiều thời gian và mất rất là nhiều công sức. Và mình cũng biết là bố mẹ thì cũng đâu phải chỉ có việc nuôi dạy con, đúng không Ngọc? Còn phải đi làm, rồi phải lo trả bill, rồi cho gia đình lớn, gia đình nhỏ của mình nữa. Quản lý cái thời gian hiệu quả như thế nào thì lại liên quan đến cái vấn đề thứ ba nữa. Nghĩ là mình không có nhiều thời gian để đi sâu về vấn đề này, thì có thể mình sẽ đi vào một cái buổi nói chuyện khác. Thứ ba là nhìn vào cái lựa chọn công việc của mình. Trong cái chuyển đổi công việc này, nhiều khi nó cũng phải mất 6 tháng, 1 năm, đúng không Ngọc? Vì nhiều khi là mình tìm việc nhưng còn phụ thuộc vào là cái thời thế như thế nào, rồi cái người tuyển dụng như thế nào nữa, may mắn của mình đến đâu nữa. Thì trong cái thời gian ngắn hạn thì mình chỉ có thể chia sẻ một số những cái điều mà bạn có thể làm để có thể nâng cao được cái thu nhập của mình. Thì từ khi nâng cao đến thu nhập thì mình sẽ có thêm cái thời gian cho con, hoặc là mình sẽ có thêm dư giả để giúp đỡ bố mẹ mình chẳng hạn. Một cái điều đầu tiên là mình làm nào mình làm thật tốt cái công việc hiện tại của mình. Vì khi mình đã làm tốt rồi thì mình có thể xin cái người chủ để mình tăng lương cho cái công việc hiện tại của mình, nếu mình quyết định ở lại đó. Không, mình thấy là họ không đáp ứng được thì mình phải tìm được cái lựa chọn khác, rồi xin việc ở những công ty khác, mà rất nhiều công ty bây giờ họ cũng đang tìm tìm người đó Ngọc. Thì họ có những cái khả năng mà họ đãi ngộ nhân viên tốt hơn, lương bổng tốt hơn, thời gian họ cũng cho linh hoạt hơn chẳng hạn. Thêm một cái cách nữa là để nâng cao cái thu nhập của mình phải nâng cao được cái kỹ năng của mình, phải đào sâu được cái chuyên môn. Cái cuối cùng là nếu mà tất cả những cái này nó không hợp, mình cảm thấy mình mất hứng thú với công việc hiện tại á, thì mình phải chuyển sang hoàn toàn cái ngành mới. Mà chuyển sang cái ngành mới này mà làm thế nào mình vận dụng được cái kinh nghiệm mình đã có, nhưng mà mình cũng dùng được những cái sở thích, những cái đam mê mà từ trước mình có nhưng mình không được sử dụng đó. Thì cái này nó mất thời gian lúc đầu một chút, nhưng mà về sau sẽ thấy là mình rất là hài lòng với công việc và cũng như là cái cuộc sống của mình. Đấy là cái ý kiến riêng của mình là như vậy.
Áp lực về tài chính đối với những người cha người mẹ trong gia đình nó rất là lớn. Sau cái cuộc trò chuyện này á, thì người mẹ chị sẽ tìm đến những cái tổ chức mà hỗ trợ trong cộng đồng của mình, những cái nơi mà họ nói tiếng Việt, họ hiểu biết về văn hóa của cộng đồng người Việt của mình, để họ có thể đưa ra cho chị những cái lời khuyên, hay đơn giản là chỉ có một cái nơi để lắng nghe cái câu chuyện của mình. Rất là cảm ơn chị Trailer ngày hôm nay đã tham gia Mái Ấm Gia Đình và chia sẻ cái câu chuyện gỡ rối cho thính giả của chúng ta ngày hôm nay ạ.
Mình cảm ơn Ngọc và cảm ơn Đà về buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người một Giáng sinh an lành và năm mới có nhiều niềm vui.
Bên người thân ta mãi.